นะโมพระพุทธเจ้านะครับเราจะเชื่อมตาตรงหน่อยแล้วนะตื่นแล้วนะเราจะตัดแต่งไปให้เขาที่หนึ่งละหนึ่งบาทอีกตัวที่จะทำที่สองจะทำภาพอยู่นะ
và nó kéo cản động
nha quý vị, thấy cái đường thực quản và cái đường vị ở đây thì đúng ra phải đi vào bên này dễ dàng hơn. Cái đường khí quản tức là đường thở ở bên mũi bên này sẽ đi vào bên này sẽ dễ dàng hơn, phải không? Nhưng mà tạo hóa không có làm như vậy. Thành ra đòi hỏi chúng ta phải có sự tỉnh giác. Mà dĩ nhiên ở đây cũng là một cái sắp xếp tuyệt vời của vũ trụ để chúng ta một lần nữa chúng ta thấy rằng đừng bị kẹt vào các pháp nào là bị chấp. Tại vì trong âm có dương, trong dương có âm, nó sẽ hỗ tương cho nhau, nó sẽ bổ sung cho nhau và nó sẽ kích hoạt lẫn nhau. Thì như vậy chúng ta thấy cái sự sắp xếp ở bên này, cái đường tiêu hóa, cái đường mì của chúng ta để đưa thức ăn vào, thì bởi vì thức ăn và thức uống là nó là thể vật chất, phải không? Thức ăn thức uống nó là thể vật chất, thể lắm hay thể lỏng nó đều là thể vật chất hết. Thành ra nó sẽ được cái lực hấp dẫn của trái đất, lực hút trái đất tác dụng tác động lên nó, thành ra tự động nó bao giờ nó cũng đi xuống hết, ít khi nào nó đi lên. Do vậy mà cái đường thực quản của chúng ta thì nó nhỏ xíu, cái đường thực quản của chúng ta nó chỉ cần nhỏ xíu thôi nha, và nó mềm, nó nhỏ nhưng nó lại mềm. Còn ngược lại, cái đường khí của chúng ta bởi vì nó là thể vô hình, thể nhẹ, thành ra nó luôn luôn bay lên thì nó khó mà đi xuống, thành ra nó phải nằm ở bên trong để tại sao để nó giữ ấm. Nhưng mà sau khi đây thì nó sẽ lại ra bên ngoài ở mặt trước, ở mặt trước. Và tại vì cái mặt trước của chúng ta thì chúng ta thấy rằng nó giãn nở dễ dàng hơn ở mặt sau. Mặt sau của chúng ta bị kẹt cái đường của cái tủy sống đi lên, thành ra chúng ta không giãn nở, không co giãn được, mà chỉ có mặt trước co giãn được. Thành ra cái ống thở của chúng ta nó phải to, cái ống thở của chúng ta nó phải to. Nếu mà cái ống thở của chúng ta mà nhỏ thì không khí không đi xuống được. Nếu mà cái thực quản của chúng ta mà to thì thức ăn nó sẽ rớt xuống, cái là chúng ta sẽ mắc nghẹn, chúng ta không tiết kiệm cái dịch tiêu hóa, cái màng tiêu hóa để phân hủy nó ra. Thành nó tạo hóa là có cái sự sắp xếp, mình thấy nó kéo cản nhỏ nhưng thực sự nó rất là phù hợp cho cái chức năng của nó. Và chính vì hai cái đường này nó giao nhau ở cái ngã ba này, thành ra chúng ta có một cái cửa ở đây nó đóng mở đó. Và bởi vì nó đóng mở liên tục như vậy, thành ra nó sẽ không thể nào đi lui một lèo hết. Thành ra chúng ta thấy ở đây là đoạn thực, tức là nó đi từng phần, từng đoạn, từng lúc, thì chúng ta không thể nào ăn liên tục, chúng ta không thể nào nuốt liên tục hết. Kế đến khi chúng ta đi vào cái phần sâu hơn của cái hệ tiêu hóa thì chúng ta thấy cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó chia làm khoảng 3 phần nha. Nó chia làm 3 phần ở phần dưới này. Cái phần thứ nhất là ở ngang cái khoảng giữa dạ dày, gan, mật, vị tạng. Thì cái đoạn này là cái đoạn làm việc kế tiếp sau khi chúng ta nhai ở trên miệng, thì cái này là nó sẽ hợp tác với nhau để nó co bóp, nó tiếp mang tiêu hóa và dịch tiêu hóa. Khi nó làm việc ở đây thì nó sẽ làm cho tất cả những cái thức ăn của mình được xay nhuyễn hơn nữa, được trộn lẫn với các cái mang tiêu hóa và dịch tiêu hóa để nó phân hủy ra nhiều hơn. Và sau khi nó làm xong cái đoạn này thì nó bắt đầu nó xuống tới cái đoạn thứ hai là cái đoạn ruột non. Thì đoạn ruột non lại tiếp tục hấp thụ một phần những cái dinh dưỡng này và tiết ra thêm một số những cái mang tiêu hóa nữa để phân hủy tiếp tục những cái thức ăn nào chưa được phân hủy ở trên này. Sau cái tầng thứ hai là ruột non rồi thì nó bắt đầu nó đi qua cái ruột già. Thì trong ruột già này thì bắt đầu vi sinh ha, một số những con vi sinh rất là nhiều, nó bắt đầu nó phân hủy tiếp tục đó, nó phân hủy tiếp tục để nó lấy thêm một số những cái chất mà nó có thể tái tạo để lại và nó vắt hết tất cả những gì nó có thể sử dụng được trước khi nó thải ra cái chất bã cuối cùng. Thành ra chúng ta thấy nó đi từng phần, từng đoạn, từng phần, từng đoạn một, thì nó không đi một cái cào từ trên xuống dưới liên tục ha. Thì đó là lý do tại sao cái phần, cái loại thức ăn đầu tiên chúng ta gọi là đoạn thực. Thì cái phần đoạn thực này thì chúng ta thấy toàn là thực phẩm thô nha, mà chúng ta cũng đã học rồi, cái nguyên liệu càng thô bao nhiêu thì cái lượng năng lượng càng thấp và chất thải và cái ô nhiễm càng nhiều. Cái loại thức ăn thứ hai, cái loại thức ăn thứ hai là xúc thực nha. Cái loại thức ăn thứ hai là xúc thực, và cái xúc thực này nó có 6 con đường nha. Chúng ta có 6 con đường. Chúng ta có con đường đi qua mắt, qua mũi, qua tai, qua thân, qua lưỡi và qua ý. Nhưng mà 5 cái dễ nhất ha, 5 cái chúng ta thấy rõ ràng nhất, tức là qua 5 căn, qua 5 cái ngõ của chúng ta. Thì cái tầng năng lượng thứ hai này, cái tầng năng lượng thứ hai này là cái tầng năng lượng cao hơn, bởi vì chúng ta đã thấy rồi nha, qua những cái bài học mấy hôm nay thì chúng ta thấy rằng cái tầng càng cao bao nhiêu thì cái điều tính năng lượng càng cao bấy nhiêu. Thì đây cũng là một cái yếu tố nha, đây cũng là một cái yếu tố tại sao con người ta dễ thành tựu được cái đạo quả hơn nha, dễ tu tập hơn. Và đây cũng là một trong những lý do tại sao chư Phật luôn luôn thị thiện để mang cái thân vật lý ở cõi ta bà ở cái đời cuối cùng hết. Bởi vì chỉ có con người mới có khả năng sử dụng được 6 nguồn năng lượng này, còn tất cả những loài chúng sanh khác chỉ sử dụng được 1 hay 2 mà thôi nha. Thì giống như chúng ta còn ngồi đây, còn hít vào thở ra thì mình còn sử dụng được hết tất cả những từ này, đúng không? Nhưng mà khi mình bắt đầu mình buồn tình, mình nghỉ thở, lên bàn ngồi, còn có một đường là thương linh là mình chỉ vào cái mùi này thôi nha. Mà thật ra nó cũng phải qua cái mũi này nha, nó qua một cái căn cát, nhưng mà nó chỉ sử dụng được một nguồn năng lượng thôi. Thì đó là cái cảnh giới thấp nhất. Ngay cả bên cái cảnh giới cao, ở đây quý vị đã được học kinh Di Ma Cập chưa? Rồi, thấy không? Mà Di Ma Cập lúc mà đến trưa, các ngài thâm lâm sẽ quát nọ không ăn được, thì ngài lại vỡ này, khóa thâm một cái, gửi lên cảnh trời của Đức Phật Thương Thích Thỉnh Cơm về. Thì như vậy, ở cảnh giới thấp nhất cũng sử dụng một nguồn năng lượng, mà ở cảnh giới cao tột như cảnh giới của Đức Phật Thương Định thì cũng có khi sử dụng một nguồn năng lượng duy nhất thôi. Lời đài công niệm cũng là mùi hương, ngôn ngữ truyền thông cũng là mùi hương, và con người hay là cái thể chất cũng được hình thành là cái mùi hương. Hay là chẳng hạn như cái thế giới trung gian, quý vị thấy ở Việt Nam mình xung quanh những chùa chiền đền miếu, người ta thường trồng những cái cây có mùi hương, thấy không? Hoa lan, hoa lài, hoa ngâu, vân vân, hoa sứ, tức là những cái cây có mùi hương đó chẳng qua để nuôi những ông long thần hộ pháp, chứ không có nuôi ai hết nha. Thành ra chúng ta thấy chỉ đặc biệt con người, chỉ đặc biệt có con người là chúng ta có cái tu về sử dụng được rất nhiều cái nguồn năng lượng khác nhau. Thành ra chúng ta vay được nhiều tiền, thấy không? Chúng ta làm ăn cống cá. Tuy nhiên chúng ta cũng đã học rồi, tất cả các pháp đều có hai mặt, đúng không? Dễ dàng tu tập với cái con đường nạp năng lượng và nhiều như vậy, nhưng mà cũng dễ dàng thất thoát năng lượng nếu như chúng ta không tỉnh giác. Nếu như chúng ta không tỉnh giác thì 6 cái con đường này sẽ là 6 cái con đường thất thoát năng lượng nhiều. Nó thành ra trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì Đức Phật đã nói rất rõ, thành tựu được đạo quả Phật tổ thì cũng nhờ cái con đường này, mà đi trong ba cái và khỏi sáu đường hay là đi vào những nẻo thấp cũng bị mình bị thất thoát năng lượng quá nhiều qua sáu cái tâm định này. Thành ra khi chúng ta bắt đầu đi vào cái tâm định thanh lọc là chúng ta sẽ bắt đầu sáng nay chúng ta đi vào cái tầng thứ hai, phải không? Thì cái tầng thứ hai này đối với trên cái cơ sở mà chúng ta nói về bốn yếu tố cơ bản của vũ trụ là đất, nước, gió, lửa, thì chúng ta đã bắt đầu đi lên cái tầng thứ hai và từ từ đi lên cái tầng thứ ba. Nhưng mà căn cứ trên bốn loại thức ăn thì cũng vậy, chúng ta sẽ bắt đầu tiếp giảm bớt cái thức ăn đặc, chúng ta chuyển vào thức ăn lỏng còn chưa đủ, mà chúng ta phải bắt đầu thực tập để làm sao sử dụng tối đa cái nguồn năng lượng ở tầng thứ hai này, tức là qua các giác quan của chúng ta, qua các giác quan của chúng ta. Thành ra quý vị thấy ngày xưa trở lại là khi Kim Tăng đi phát thực là đầu trần trên đất, phải không? Khi mà Đức Phật đang ở trong cung và điện ngập ấm cúng sạch sẽ thơm tho, nhưng mà khi mà ngài bắt đầu phát tâm xuất gia rồi là ngài từ bỏ hết và ngài sống trong đâu, sống trong rừng không, mà sống ngoài thiên nhiên không, phải không? Sống ngoài thiên nhiên không. Mà chúng ta nhìn lại ngay khi mà ngài thị hiện cũng vậy, tại vì từ cái chỗ mà nhà của vua cha, từ chỗ cung và mà đi về quê mẹ nó có bao xa đâu, tại sao không ráng chờ tí xíu đi về nhà thì mô vương triều sanh chứng xứ, tại sao rớt giữa đường ở ngoài rừng như vậy? Thành cái sự thị hiện của Đức Phật nó có cái lý do, phải không? Khi ngài sanh ra cũng ngoài rừng, ở ngoài thiên nhiên cây cỏ, khi mà ngài lớn lên cũng vậy, vào cái ngày lễ hạ điền ai lo vui chơi gì ngài cũng tìm một gốc cây ngài ngồi, thấy không? Rồi khi mà ngài vượt thành xuất gia cũng ở ngoài đường, tu tập thành đạo cũng dưới gốc cây ngoài đường, thuyết pháp độ sanh 30 năm trời cũng ở ngoài đường, và cuối cùng khi ngài thị tịch niết bàn cũng ở ngoài đường. Tức là ngài sống với thiên nhiên, tiếp xúc trực tiếp với năng lượng của vũ trụ, và thậm chí như trong giới luật Đức Phật chế những cái giới rất là kỹ, không cho chặt phá cây cối, không cho bứt cây cành tỏ, thậm chí thức ăn dư thừa cũng không được đổ lên trên những cái chỗ có cây tỏ. Thành ra chúng ta thấy cái cuộc sống của Thiên Tăng, của Chư Phật thì thường là sử dụng cái nguồn năng lượng này trở lên. Cái vật thực nó chỉ là tạm bợ. Tại sao? Tại vì chúng ta vẫn còn mang cái thân vật lý. Thành ra chúng ta cần mượn cái yếu tố vật lý, vật chất để chúng ta bù trừ cho cái sự sanh diệt của nó. Còn nếu như chúng ta không còn mang cái thân vật chất thì chúng ta không cần sử dụng cái vật thực vật chất này, chúng ta vẫn có thể tồn tại được. Thành ra chúng ta thấy là khi chúng ta đã bắt đầu bước qua cái tuổi overview thì chúng ta thấy sáng hôm nay, phải không? Tức là chúng ta bắt đầu qua cái giai đoạn trả rồi thì chúng ta phải làm sao cố gắng giảm dần cái này bớt, càng nhẹ bao nhiêu thì nó càng thông thoáng bấy nhiêu, và càng nhẹ bao nhiêu thì cái lực hút của trái đất xuống nó sẽ giảm dần và cái lực bay bổng sẽ gia tăng. Cái đó là cái nguyên lý rất là rõ ràng. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái giai đoạn chuyển hóa năng lượng thanh lọc cơ thể thì đó là chúng ta đã giúp thanh lọc ngay cơ thể mình và thanh lọc môi trường theo cái con đường tiến hóa của năng lượng của vũ trụ. Thành ra khi mà chúng ta trong quá trình thanh lọc, chúng ta sử dụng những cái dung dịch rau củ hay là những cái nước lỏng để có khả năng tẩy rửa, thì thật ra đó chỉ là một cái nguồn năng lượng rất thấp nha, cái nguồn năng lượng rất thấp và chủ yếu để nó làm cái nhiệm vụ tẩy rửa và kích hoạt cái nhân tố kích hoạt cho cái thể dịch con người mình được lưu chuyển thôi. Cái còn về năng lượng nó sẽ không có nhiều, nhưng mà chúng ta sẽ lấy cái năng lượng chúng ta sẽ lấy cái năng lượng nhiều nhất là chủ yếu qua cái tầng thứ hai này, là cái xúc thực. Và qua cái tầng thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực tức là những cái hoài bão, những cái ý chí, những cái niềm tin, cái nghị lực, vân vân. Đó, thì khi mà chúng ta sử dụng được cái nguồn năng lượng thứ ba này, cái tư niệm thực, thì nó sẽ giúp chúng ta vượt thoát hơn nữa, bởi vì nó ở cái tầng cao hơn. Và cái tầng cuối cùng là thức thực. Nha, cái tầng cuối cùng là thức thực. Thì cái thức thực này nó là một cái năng lượng của vũ trụ. Nó là cái năng lượng của vũ trụ mà chúng ta lấy nó làm một phần trong cái năng lượng tâm linh của mình. Và trong cái năng lượng tâm linh đó thì chúng ta lại lấy một cái phần nhỏ đi vào cái tôn giáo. Chứ thật ra tôn giáo không phải là năng lượng tâm linh hoàn toàn, và tôn giáo chưa phải là cái năng lượng của vũ trụ hoàn toàn. Thì quý vị nhớ là khi mà chúng ta nói đến cái, chúng ta thấy cái sự phân định rõ ràng của sự kết tạo nên các tinh thể nước. Khi mà cái tầng năng lượng nó khác nhau, cũng với phân tử nước, cũng cấu trúc như nhau, nhưng mà cái tầng năng lượng chúng ta càng mở nó ra bao nhiêu, càng thông thoáng bao nhiêu, thì nó lại càng phân bố cân đối đẹp đẽ và trong suốt. Khi chúng ta hướng vào một cái tôn giáo thì bắt đầu nó sẽ khác hơn, thấy không? Và tùy theo cái tông chỉ, tùy theo cách thực hành, thì theo cái niềm tin thì chúng ta đã thấy. Thành ra cái năng lượng tâm linh tuyệt vời nhất là cái năng lượng vô nhiễm của vũ trụ. Đó. Do vậy mà khi chúng ta đi vào cái tầng thứ tư này, cái năng lượng vũ trụ này nó là một cái năng lượng tuyệt vời nhất. Nó bao hàm hết tất cả mọi cái năng lượng tâm linh và của tôn giáo. Thành ra khi mà chúng ta đi vào cái con đường chuyển hóa thanh lọc, là chúng ta sẽ sử dụng những cái nguồn năng lượng tầng trên này nhiều, chứ chúng ta không sử dụng cái nguồn năng lượng ở tầng dưới này. Nói như vậy để chúng ta biết rằng chúng ta phải hiểu thì chúng ta sẽ đi làm một cách rất là dễ dàng. Còn nếu không, và đặc biệt là người Tây Phương, chúng ta biết là khi chúng ta có những pháp câu bên âm, bên pháp, bên đức, người ta không bao giờ nghĩ rằng con người ta có thể sống một ngày mà không có tập thực. Tại vì mặc dù người ta cũng đã qua những cuộc chiến tranh rồi, nhưng mà do cái thế giới vật chất nó quá sung mãn trong những thập niên vừa qua, và người ta không bao giờ cảm thấy thiếu thốn, thậm chí quá dư thừa. Và nên người ta không bao giờ nghĩ rằng con người ta có thể sống được mà không cần cái tập thực này. Và rõ ràng nghe là chính bản thân mình cũng vậy. Có khi mình kể bữa ăn chừng 10-15 phút mà mình thấy hoa mắt, chóng mặt, run rẩy rồi. Nhưng làm sao mình có thể đi được 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, tới 7 tuần mà không có dùng tập thực. Nhưng mà thực tế thì khi mình bước vào mình làm mình thấy hoàn toàn khác. Hoàn toàn khác. Bởi vì mình phải hiểu cái cơ chế của nó. Và không phải là mình chỉ ngồi ở nhà. Có rất nhiều người vẫn đi làm bình thường, nhưng mà khi mình đi làm bình thường như vậy thì mình sẽ có lấy được những cái phương pháp thực tập để mình có một cái sự chuyển hóa toàn diện. Và mình sẽ đưa những cái phương pháp thực tập để có sự chuyển hóa toàn diện. Đó, thành ra khi mà chúng ta đi vào cái phương pháp thanh lọc, chuyển hóa cái năng lượng này, thì chúng ta đã biết rằng mình sẽ sống nhờ những cái năng lượng tầng cao này rất là nhiều. Và cái tầng càng cao bao nhiêu thì cái năng lượng nó càng mạnh bấy nhiêu. Ở đây nó cũng có thêm một cái yếu tố nữa là tùy theo cái thời tiết. Chúng ta thấy vũ trụ nó rất là tuyệt vời. Thông thường cái mùa mà chúng ta có thể làm cái việc tẩy tịnh thanh lọc này là mùa xuân và mùa hè. Và mùa xuân và mùa hè. Tại sao? Tại vì vào mùa xuân thì chúng ta thấy là cái sức sống cái nhiều vật sống từ ở bên trong nó sẽ bắt đầu nó đẩy ra, phải không? Chúng ta nhìn cái cây, cái là vào mùa xuân thì bắt đầu những cái sức sống, những nhiều sống ở bên trong nó bắt đầu nó vươn lên và nó đẩy ra, thành ra những cái chồi non bắt đầu nó đẩy ra, những cái lá, những cái hoa bắt đầu nó ra. Thành ra cũng như vậy, khi chúng ta làm cái thanh lọc, khi chúng ta làm cái thanh lọc thì chúng ta sẽ cần tới cái cơ thể của chúng ta nó đẩy hết tất cả những cái độc tố, những cái bế tắc từ trong nó đẩy ra ngoài hết, nó theo đúng y như cái sự vận hành của vũ trụ. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta biết rằng khi chúng ta làm cái thanh lọc thì chúng ta sẽ cắt hết tất cả những cái nguồn năng lượng thon, và chúng ta sử dụng cái nguồn năng lượng y tế, tức là tối thiểu là qua xúc thực, đó là qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi và qua sự xúc chạm. Thì như vậy chỉ có mùa xuân và mùa hè là nó sung mãn nhất về màu sắc, về hương vị, về năng lượng, thấy không? Mùa xuân, mùa hè chúng ta thấy nắng ấm, trời mát mẻ, cây cối thì muôn màu, phải không? Cái sức sống nó vươn lên, chim hót líu lo, hoa nở đầy rẫy. Thành ra cái mùa xuân là cái mùa sung mãn nhất cho cái mùa hè thôi. Qua mùa thu thì mình có cái màu sắc nó phong phú, nhưng mà mình không còn được cái hương vị, mình không còn được cái năng lượng ấm áp, và bắt đầu nó gió nó lạnh rồi. Đó, cũng như vào mùa thu thì cái năng lượng nó bắt đầu nó thu rút vào, ở bên ngoài chúng ta thu hoạch, đó, những cái gì nó đã phát tán ra, nó hình thành những cái nhân quả, nhân hạt, chúng ta bắt đầu thu hoạch, đó là phía bên ngoài. Còn phía bên trong, tự thân của cây cối là bắt đầu nó rút cái nhựa sống vào trở lại, nó mới thu lại, cho tới mùa đông là nó đông gọn lại, nó đóng gói lại. Thành ra chỉ trừ khi chúng ta ở những nước mà không có bốn mùa rõ rệt thì chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào cũng được. Thứ hai là khi chúng ta bị bệnh lý, khi chúng ta bị bệnh lý, khi chúng ta bị tích lũy độc tố nhiều quá thì chúng ta làm bất cứ lúc nào cũng được. Còn nếu bình thường chúng ta thanh lọc để cho nó khai thông, để chúng ta phòng bệnh, thì cái mùa xuân và mùa hè là mùa tốt đẹp nhất, và nó thuận với cái chu kỳ của vũ trụ, nó lại có thêm cái năng lượng để nó hỗ trợ cho chúng ta phát triển hay là tiếp nhận cái năng lượng đó, cũng như nó đẩy hết tất cả những cặn bã độc tố, những cái bế tắc ra. Đó, thì đó là lý do tại sao chúng ta giới thiệu với quý vị bốn cái loại thức ăn này, còn hai cái này thì chúng ta sẽ đi sau này. Thì như vậy cái nguyên lý ở đây nó rất là dễ dàng. Chúng ta thấy rằng giống như cái ví dụ sáng nay chúng ta nói, khi chúng ta muốn nó chùi rửa, muốn dọn dẹp một cái nhà, khi mà nó có bắt đầu nó có vấn đề, thì tại sao chúng ta phải làm? Nếu như cái nhà của chúng ta sạch sẽ, không có mùi hôi, không có mùi ẩm mốc, không có kiến, không có gián, không có chuột, thì có khi chả bao giờ chúng ta để tâm đến cái việc dọn dẹp, phải không? Nhưng mà khi cái nhà của mình mà mình bắt đầu mình thấy kiến, thấy gián, thấy chuột, thấy cái màng nhẹ nó xuất hiện, mình nghe có mùi ẩm, mùi mốc, vân vân, và lúc đó mình biết nó đang có vấn đề, thì mình phải cần tìm hiểu, giải quyết, xử lý nó. Thì cũng tương tự như vậy, nếu cơ thể của mình mà nó bình an, nó khỏe mạnh, không đau, không nhức, thì có khi mình quên. Nhưng mà xin thưa, không có phải là nó không có, phải không? Không phải là nó không có vấn đề, chẳng qua là những giọt nước cuối cùng chưa đầy để nó tràn ra cho mình thấy, phải không? Những giọt nước cuối cùng nó chưa đầy để nó tràn ra cho mình thấy, nhưng mỗi một ngày mình đưa thức ăn, thức uống vào, mình đã đưa độc tố vào. Ông bà mình đã nói là bệnh tòng khẩu nhập, thế thấy chưa? Đó là cái con đường thấp nhất, đó là cái con đường thấp nhất của ngày xưa. Khi chúng ta không bị cái tầng thứ hai này ảnh hưởng, Nhưng mà quý vị thấy rằng ngày nay khi cái khoa học kỹ thuật phát triển, khi cái ngành truyền thông marketing phát triển, thì chúng ta đang bị ô nhiễm bởi cái tầng thứ hai và tầng thứ ba rất nhiều. À, bởi vì nó cao hơn cái tầng thứ nhất, thành ra chúng ta bị ảnh hưởng rất nhiều. Bởi vì nó vi tế hơn cái tầng thứ nhất, thành ra chúng ta không phát hiện được. Mà cái này nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều quý vị. Thành ra khi mà chúng ta làm cái việc thanh lọc, thì chúng ta biết rằng chúng ta phải thanh lọc cả cái thân vật chất, cả cái sinh lý và cả cái tâm lý. Do vậy mà chúng ta thấy khi nếu mà chúng ta chưa có một cái triệu chứng nào biểu hiện ra hết, thì không phải là chúng ta không có vấn đề. Và nếu như chúng ta thực tập tỉnh giác, tức là chúng ta thực tập cái việc mà quán sát, quán chiếu, lắng nghe cơ thể mình kỹ, thì mình sẽ phát hiện được và mình sẽ phòng bệnh trước. Còn nếu như mình không thực tập cái việc quán sát nội tâm của mình đã lại, hay là lắng nghe cơ thể mình và chờ đến khi cái giọt nước cuối cùng nó đầy, nó tràn, thì coi chừng hơi trễ. Do vậy mà nếu chúng ta thấy chúng ta có bất cứ một triệu chứng gì, chúng ta thấy chẳng hạn như thông thường mà mình bị dị ứng và cảm nhận được khá nhiều, mình dễ bị cảm cúm, sổ mũi, nhức đầu, ho, và rồi mình hay bị đau nhức, hay bị tê, hay bị mỏi mệt, hay bị căng thẳng, hay bị khó tiêu, táo bón, nói chung là đường tiểu đường tây, đường tiểu đường đại đó không có điều hòa, ăn uống có khi nó không tiêu đó. Rồi khi mà mình bị ho thường xuyên hay là ho kéo dài, mình bị những cái vết ngứa trên tay, trên chân, hay là đối với phụ nữ khi mà chúng ta thấy thường bị nhiễm trùng đường tiểu, kinh nguyệt không đều, kinh nguyệt kéo dài, hay là chúng ta thấy trên người chúng ta, trong người chúng ta, trên mặt chúng ta mà có những cái nốt, những cái mụn, hay là những cái nốt ruồi tự nhiên nó bắt đầu nó lớn hơn, nó bóng hơn, nó bắt đầu nó mọc râu ra, mọc râu ra, thì tất cả những cái triệu chứng đó là những cái triệu chứng cho chúng ta thấy rằng trong cơ thể chúng ta đang có vấn đề. Thậm chí như khi mà mình thấy là mình bị một cái vết cắt, một cái vết thương mà tự nhiên sao nó lâu lành quá, thay vì vài ba ngày mà nó bắt đầu nó kéo da, nó kéo mày rồi, bây giờ có khi nó có ửng ửng đỏ đỏ mày, nó không kéo da được đến 5-7 ngày là chúng ta biết chúng ta có vấn đề. Thậm chí như khi chúng ta thấy là tự nhiên là chúng ta bị mất ngủ, bị sụt cân, hay là lên cân quá nhanh, thì đó cũng là cái vấn đề. Thành ra khi mà chúng ta thấy có những cái triệu chứng đó thì bắt buộc chúng ta phải tập, phải tập. Còn nếu như mà chúng ta may mắn mà chưa có những cái triệu chứng đó thì chúng ta phải tập từ từ trở lại, tức là mỗi ngày buổi sáng sớm trước khi đi làm, buổi tối trước khi đi ngủ, chúng ta dành ra 15-20 phút để ngồi buông thư, và chúng ta đi một cái máy CT scan hoặc một cái máy copy, chúng ta rà qua hết toàn bộ, vừa thư giãn ra nhưng mà vừa soi sáng thì có cái chỗ nào nó bị căng thẳng, bị đau nhức, bị bế tắc hay không, thì như vậy chúng ta vừa chẩn đoán và chúng ta vừa điều trị ngay lúc đó. Thì bây giờ chúng ta cần cái gì nha, chúng ta cần cái gì? Cái việc trước hết là chúng ta cần ngưng không đưa những cái thức ăn đặc vào, là chúng ta đã nói là chúng ta chuyển hóa cái tầng năng lượng thứ nhất, đừng có đưa những cái thức ăn đặc vào nữa, thì nó đừng có cản trở. Ngay cả khi chúng ta không đưa thức ăn đặc vào mà chúng ta đưa thức ăn lỏng mà nó có ba chất, khi chúng ta đưa cái thức ăn lỏng vào mà nó có ba chất thì ngay lập tức cái quá trình thanh lọc của chúng ta sẽ bị giảm. Đó là gì? Quý vị biết rằng con người ta, như chúng tôi thưa quý vị đó, mình có mặt ở đây, mình có mặt ở đây là do ba cái yếu tố căn bản: độc tham, sân si tức là vì cái chất thật, chất giả thành thật. Ha, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vì cái lực hấp dẫn của vũ trụ nó tạo nên các pháp, thành ra nó luôn luôn có cái xu hướng là thu vào. Ha, thành ra khi chúng ta chấp nó là thật thì ngay lập tức nó sẽ thu vào. Và cái chuyện đó nó đã có từ khi mình nằm, tức là nó đã có từ vô thủy kiếp, nhưng mà nó biểu hiện rõ ràng là khi mình mới lọt vào này đưa cái chai sữa, thấy không, mà mình bú được và mình chụp, mình giữ thứ nhát kéo ra mình phát, đưa cái đồ chơi mà mình chơi được và mình nắm nó, mình không bao giờ thả ra hết. Đó, thành ra cũng vậy, có ba chất liệu cần thiết nhất cho sự sống, đó là chất bột đường, thứ hai chất đạm, thứ ba là chất béo. Ba cái chất này là ba chất cần thiết cho sự sống, thành ra trong quá trình thanh lọc của mình, nếu ngay cả khi mà mình không sử dụng chất đạm mà mình sử dụng chất lỏng mà có hơi hám của ba cái đó, mình ngay lập tức nó rút vào, nó không chịu đẩy ra. Cái con người mình nó cực kỳ nhạy bén, nó không nên như vậy đó. Tại cái tập khí của nó, cái tập khí của nó thành ra ngay cả khi mà mình sử dụng chất lỏng thì ngay lập tức quá trình thanh lọc của nó thì giảm thiểu, nó sẽ không còn các tác tố ra nữa. Tại vì có rất nhiều cái phương pháp thanh lọc, nên có rất nhiều phương pháp thanh lọc, và cái này nó cũng còn tùy theo cái mục tiêu tối thượng của mình là gì. Nếu như mình muốn trị bệnh không thôi, nếu như mình muốn giảm cân ở một mức độ nào đó thì mình sẽ chọn những cái phương pháp khác nhau. Nhưng ở đây là chúng ta đưa quý vị một cái phương pháp để mình đi tới cái mục tiêu phối hợp, không phải chỉ thanh lọc cho người sạch sẽ, không phải thanh lọc để cho cái người mình nó nhỏ nhẹ, nó gạo nhà, nó đẹp đẽ, mà mình cần phải làm sao để mình hướng tới cái mình làm chủ được mình và không bị cái tập khí nó chi phối, thì như vậy mình mới đi được tới cái con đường tốt đáp của mình. Thành ra khi mà chúng ta thanh lọc thì chúng ta sẽ hạn chế, hay nói đúng hơn là chúng ta sẽ không sử dụng ba cái chất này trong giai đoạn đầu, trong giai đoạn đầu, và chúng ta chỉ sử dụng cái nước. Thì thông thường chúng ta sử dụng nước gì? Nước muối, nước chanh, hay là nước rau củ. Đó, tức là chúng ta sử dụng một là nước muối, hai là nước chanh, ba là nước rau củ. Thì cái phương pháp mà cổ điển nhất hay là đơn giản nhất, tiết kiệm nhất là chúng ta sử dụng nước muối và nước chanh. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta đã thưa quý vị rồi là trong cơ thể của mình, vì cái phản ứng miễn dịch để nó phòng chống những cái tác nhân gây độc hại cho cơ thể mình, để bảo vệ mình, nó xảy ra liên tục. Nhưng mà vì mình expose tới những cái tác nhân nó thường xuyên quá mà mình không có tỉnh giác, thành ra toàn bộ cơ thể mình nó bị kích hoạt liên tục, và cái chất dịch này nó tiết ra quá nhiều. Mà cái chất dịch nhầy này thì giống như quý vị rửa nồi như xong chảo, hay là mình làm cá, làm ốc, vân vân. Quý vị thấy những cái chất dịch nhầy thì chỉ nó là cái gì? Thứ nhất là bằng muối, thứ hai là bằng chanh, thấy không? Thứ ba là bằng chất chát, thấy không? Nó xả, nó ổi. Hay là mình sử dụng nhiệt độ, tức là sức nóng, nước nóng. Rồi những gì nữa? Muối, axit, chất chát và chất nóng, đó là bốn cái chất căn bản để mình xử lý những cái chất dịch nhầy. Thì như vậy chúng ta cũng áp dụng cái đó vào trong cơ thể mình. Dĩ nhiên cái muối mình chỉ sử dụng được vừa phải thôi, mình không sử dụng được quá nhiều, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sinh lý của mình. Cái chất chát thì mình cũng sẽ nói đến, tức là nó có cái lợi nhưng mà nó sẽ có bất lợi. Cái chất chua nó là cái ưu việt nhất nha, và cái chất nóng nó cũng có cái giới hạn về nhiệt độ cơ thể, không thể được sử dụng quá nóng. Thành ra chúng ta trong quá trình thanh lọc thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước nóng ở cái mức độ cơ thể mình có thể chấp nhận được. bất cứ lúc nào mình pha nước mình uống, mình luôn luôn sử dụng cái nước nóng nhất mình có thể, 45 độ, 50 độ khoảng đâu đó. Thì như vậy khi chúng ta sử dụng cái nước nóng, nó có hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là chúng ta vừa nói, để nó làm tẩy rửa những cái chất dịch nhầy. Cái nhiệm vụ thứ hai mà cũng là cái nhiệm vụ tẩy rửa đó, tức là chúng ta đã học rồi, nóng thì nở ra. Thì như vậy khi cái nước nóng nó đi vào trong cái đường ống này, nó không những tẩy rửa dịch nhầy dọc theo cái đường ống, mà sau khi nó tẩy rửa xong, nó còn làm những cái tế bào, những cái khoảng thở, những cái tế bào được nở ra. Thành như vậy những cái cặn bã độc tố ở bên sau đó, nó sẽ tiếp tục nó được đẩy ra dễ dàng hơn. Cái điểm thứ hai nữa là tất cả những cái gì mà nó cao hơn nhiệt độ cơ thể của mình, nhiệt độ cơ thể mình là 37 độ C, thì tất cả những cái nguồn năng lượng nào cao hơn nhiệt độ cơ thể, đó là một nguồn năng lượng. Thành ra chúng ta thấy chúng ta đi ra ngoài trời, chúng ta phơi nắng, chúng ta cũng có năng lượng. Chúng ta uống nước nóng cũng có năng lượng. Và khi chúng ta nấu thức ăn lên cũng một cách để chúng ta làm dương hóa và gia tăng cái năng lượng cho cơ thể chúng ta. Thấy không? Thành ra cái nước nóng nó sẽ có nhiều tác dụng như vậy. Kế đến là cái muối. Kế đến là cái muối. Thì cái muối ở đây chúng ta sẽ có nhiều cái loại. Cái mục đích của muối để làm gì? Cái mục đích của muối thứ nhất là để nó tẩy rửa các dịch nhầy như chúng ta vừa nói. Cái thứ hai là nó tạo nên cái áp suất thẩm thấu và nó có khả năng thu hút nước rất là nhiều. Thành ra khi chúng ta uống cái muối vào thì nó sẽ kéo theo cái nước, và khi nó kéo theo nước thì nó sẽ làm cái nước nó chảy xuống đây để nó làm bở ra, nó làm rã ra những cái cặn bã, những cái chất dịch nhầy dọc theo cơ thể chúng ta, và nó sẽ tống ra ngoài. Thì đó là cái chất muối. Và cái muối này thì chúng ta có nhiều loại muối, nhưng mà hai cái loại muối mà chúng ta sử dụng thông thường là cái muối biển và cái muối cát xương sót. Cái chất đường động đặc, cái chất dầu động đặc cũng có khả năng làm cái nhiệm vụ đó, nhưng mà nó bị giảm thiểu tác dụng hơn, tức là nó chỉ có khả năng kéo nước xuống thôi, chứ nó không có khả năng tẩy rửa các dịch nhầy. Đó là cái khuyết điểm thứ nhất. Cái khuyết điểm thứ hai là chúng ta biết rằng trong cơ thể mình ngoài chất độc thô, tức là thể vật chất, mình còn có những chất độc vi tế ở thể khí, ở thể hơi. Chẳng hạn như mình đi ra ngoài trời gió lạnh, mình bị nhiễm gió lạnh, mình ăn uống đồ âm hay là mình bị phẩm thấp, là cái âm khí nó tích tụ trong người mình, nó làm cái bị bế tắc, bị đau nhất. Thì như vậy cái chất âm này, chất đường và chất dầu, nó không có cái khả năng để rút những cái chất độc vô hình đó, mà chỉ có cái chất muối này thì nó mới có khả năng. Ngoài cái khả năng là kéo những cái chất độc hữu hình ra, nó còn có khả năng hút những cái khí độc, những cái âm khí ra. Đó. Thì cái này đặc biệt là cái muối biển. Từ cái muối biển là cái muối tự nhiên, cái năng lượng nó sẽ mạnh hơn là cái muối cát xương sót và cái muối tổng hợp. Thì cái này thì chúng ta phải nhìn trên cái con mắt của Đông Phương thì chúng ta mới thấy được cái ưu điểm này, còn Tây Phương thì chỉ thấy được cái khả năng áp suất thẩm thấu để nó kéo nước xuống mà thôi. Thì như vậy chúng ta sử dụng hai cái muối, hoặc là muối biển tự nhiên hoặc là cái muối cát xương sót. Bây giờ cái nào ưu hơn cái nào? Cái này nó cũng tùy vào cơ địa. Nếu như cái người mà cơ địa không bị bệnh suy thận hay là cao huyết áp mà không ổn định, thì đại đa số chúng ta sử dụng muối biển nó sẽ tốt hơn. Sử dụng muối biển nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có một số trường hợp khi mà sử dụng muối biển không work, nhưng mà đổi qua muối cát xương sót thì nó lại work. Đó, thành ra tùy cái cơ địa, nhưng mà đại đa số thì cái muối biển này sẽ tốt hơn. Chỉ có những cái downside của cái muối biển là gì? Thứ nhất là nó bị mặn quá, mà mình không biết cách uống thì coi chừng nó sẽ làm mình nôn. nó sẽ làm một cái cảm giác buồn hơn. Cái thứ hai nữa là đối với những người mà cái cơ địa nhạy cảm quá, hay là bị suy thận, hay là bị cao huyết áp mà không ổn định, thì cái muối biển này khi nó vào trong người mình nó sẽ tách ra làm hai cái ion sodium và chloride. Và cái ion sodium này nó sẽ đi vào trong tế bào và nó sẽ interfere, nó sẽ bị ảnh hưởng với cái quá trình điện giải trong cơ thể mình. Trong cơ thể mình nó có hai cái ion quan trọng là sodium và potassium. Đó, thành ra khi mà mình uống có muối biển thì nó sẽ bị cái đau sai. Nếu những người nào quá sensitive thì nó sẽ bị dao động, nó sẽ ảnh hưởng. Còn nếu không thì cái muối biển vẫn tốt, nó muối action soft. Muối action soft thì nó không mặn nhưng nó lại đắng, nó lại đắng. Đó, thì mỗi cái sẽ có cái ưu và cái khuyết, thành ra chúng ta có thể lắng nghe cơ thể mình xem thử coi là cái muối nào nó phù hợp cái cơ địa của mình. Nếu mình thử cái này một vài lần mình thấy nó không quốc, mình đổi qua cái này nha. Mình sử dụng cái này vài ba lần không quốc, mình đổi qua cái này. Thì đó là cái chất liệu thứ hai để chúng ta tẩy rửa. Cái chất liệu thứ ba chúng ta dùng tẩy rửa là chanh. Nói chung là tất cả những chất chua, chúng ta có thể sử dụng chanh, chúng ta có thể dùng bưởi, chúng ta có thể sử dụng nước táo mà táo chua nha. Tại vì táo chúng ta có táo chua, táo ngọt đó, và táo trung tính, táo trung bình, tức là táo xanh, là táo vàng, táo đỏ, táo fuji vân vân. Thì nếu mà chúng ta sử dụng nước táo thì chúng ta phải sử dụng táo xanh, táo chua. Thì cái nhiệm vụ của nước chua này làm bằng gì? Thì lát nữa chúng ta sẽ đi sâu hơn, là tại vì cái nước chua này nó có cái ái lực để nó đi vào gan mật. Ngoài cái khả năng tổng quát là nó tẩy rửa cái chất diệt nhầy nha, như chúng ta nói bắt đầu bốn chất là chất mặn, chất chát, chất chua và chất nóng, là nó làm tan, nó làm rã thì cái chất diệt nhầy. Thì cái chất chua này nó ngoài cái nhiệm vụ tổng quát là nó làm tan hết những cái dịch nhầy trong cái đường ống của mình, nhưng mà nó còn một cái đặc biệt hơn nữa, tức là nó có cái ái lực rất mạnh về gan mật, rất mạnh về gan mật. Bởi vì mỗi một cái tạng, một cái phủ, nó sẽ có một cái màu sắc, một cái mùi vị đặc trưng của nó. Thì như vậy cái vị chua nó sẽ đi về gan mật. Và tại sao chúng ta phải quan trọng cái gan mật như vậy? Bởi vì nó là ông chủ của cái hệ tiêu hóa, nó là cái đồn biên phòng đầu tiên để ngăn chặn và chuyển hóa hết tất cả những cái chất độc trong thức ăn, thức uống, trong thuốc men, trong môi trường. Đây là cái đồn biên phòng đầu tiên hết. Nó còn làm cái nhiệm vụ của hệ miễn dịch ha, để bảo vệ cơ thể của mình. Nó làm nhiệm vụ của hệ tiêu hóa, nó làm nhiệm vụ của hệ tuần hoàn, bởi vì nó sẽ kết hợp với cái lá lách để tổng hợp máu và điều hòa cái thân nhiệt của mình, cũng như nó sản xuất ra những cái yếu tố để làm cho máu của mình nó không bị đặc, cũng không bị loãng, tức là máu của mình nó lưu thông vừa phải, không quá đặc để cho nó dính chồng lại với nhau, không quá loãng để khi mình bị đứt tay chảy máu không cầm máu được, thì cũng gia tăng tràn gan này. Thành ra cái gan này nó làm rất nhiều chức năng, mà khi nó có một vấn đề gì đó thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều cơ quan hệ thống, thành ra mình phải bảo vệ nó tối đa. Cái thứ hai nữa là cái mật. Cái mật cũng vậy, nó là tạng phủ liên kết với nhau là âm dương. Cái mật này nó cũng làm cái nhiệm vụ bình thường đối với thế giới y học Tây phương. Thì người ta nghĩ rằng cái mật này chỉ có nhiệm vụ tiết ra cái axit mật để làm cái nhiệm vụ tiêu hóa chất béo mà thôi. Nhưng mà cái điều này hoàn toàn rất là hiển cận nha. Và đó là lý do tại sao là sau này chúng ta thấy thở mà bị sạm túi mật một cái là mổ cắt bỏ. Và cái tình trạng bây giờ mình bị cái này nó quá nhiều, nó quá nhiều, rồi đến tình trạng bị viêm gan, sơ gan, ung thư gan nó đang gia tăng cực kỳ nhanh, đặc biệt là người châu Á và người Việt Nam. Thành ra bên cạnh cái gan không thôi, chúng ta phải quan trọng cái mật. Và lý do tại sao?
quý vị thấy đối với những người ăn chay thì khi cắt bỏ đúng mật thì chưa thấy cái gì nó trầm trọng, nhưng mà khi mình nhìn vào cái chiều sâu thì mình thấy là nó rất là quan trọng. Quý vị có nghe xưa nay ông mà ta nói thuốc đắng đã Phật? Tại sao như vậy? Tại sao thuốc đắng đã Phật? Tại vì cái truyền thống của Đông Phương mình làm cái gì là làm từ cái gốc, cho mình là cái rễ, không có ngọn ngành. Đó, Tây Phương này chẩn đoán trên cái bề mặt, trị liệu cũng trên cái triệu chứng. Còn Đông Phương của mình chẩn đoán bệnh và trị liệu bệnh là từ ngay cái gốc bệnh, chứ không có đánh trên cái ngọn. Cái ngọn chỉ là tạm thời cái phần trị liệu tổng gốc. Mà chúng ta đã biết rằng cái thân của chúng ta nó gồm có bốn thân: thân vật lý, thân sinh lý, thân tâm lý và tâm linh. Nha. Thì như vậy tối thiểu ở cái tầng thứ ba này, muốn điều khiển được cái hoạt động sinh lý của 12 hệ thống trong cơ thể mình, hệ tuần hoàn, hệ bài tiết, hệ tiết niệu, hệ sinh dục, hệ hô hấp, hệ vân vân, thì để điều hòa được 12 cái hệ thống và bao nhiêu cái cơ quan trong cơ thể mình, nói chung là để điều hòa mọi cái sinh hoạt từ thô cho tới tế đều từ cái bộ chỉ huy tối cao này hết, tức là từ cái não bộ, từ hệ thần kinh và tim mạch, thấy không? Đó, thành ra chúng ta có ngũ tạng thì chúng ta sẽ có ngũ vị. Chúng ta có vị chua nó đi vào gan, vị ngọt nó đi vào tỳ vị, vị mặn nó đi vào thận, vị cay nồng nó đi vào phổi, và vị đắng nó đi vào tim mạch và thần kinh. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng cái chất đắng là nó đi vào ngay cái gốc của cái hệ thần kinh trung ương và tim mạch. Thật ra Đông y không có phân biệt hai cái đó, tại Đông y sử dụng chữ tâm, nha. Chữ tâm vừa là tim mà tâm vừa là mai. Tây Phương mới phân biệt ra hai cái đó, thì mình Đông Phương tâm là hai cái thành mạch, nó không phải hai nhưng mà nó không phải một. Đó, thành ra cái vị tán nó sẽ đi vào tận gốc để nó trị liệu bệnh lý. Ngày nay thì chúng ta sợ cái chất đắng quá, thành ra chúng ta thấy chúng ta bị cái bệnh gì trước nhiều nhất: tiểu đường, huyết đầu, cao huyết áp, căng thẳng, bị stress, tùy gì đủ cái gì hết. Thành ra cái chất đắng trong mặt này nó không phải chỉ làm cái nhiệm vụ để mà tiết ra axit mật để tiêu hóa cái chất béo không thôi, mà nó còn làm kháng viêm, nó càng làm an thần, nó càng làm thông tin mạch, nó càng làm điều chỉnh lại hệ thần kinh. Thành ra quý vị thấy khi mà ở Đông Phương mình những cái bệnh nan y mà hết chữa rồi, người ta sử dụng gì? Mật khỉ, mật gấu. Thấy chưa? Cái mật gấu là tại sao? Nó đậm đặc và cái bản lĩnh hay là cái sự vững chãi, sự mạnh mẽ của nó. Thành ra nó lấy cái mật gấu trên tinh thần đó. Cái mặt kỹ cũng vậy, dẻo dai, năng động. Nhưng mà có ai biết được là lấy mặt người đó? Tại đúng nguyên tắc mặt của ai điều trị cái đó, phải không? Ở vùng nào ăn thức ăn vùng đó, và bệnh nào lấy đúng. Thành ra nhà thiền mới nói ngã ở đâu thì chống tay đứng ở đó, đặt gai thì lấy gai mà lỡ. Thấy chưa? Thành ra cái cách lấy mặt người, thì quý vị thấy ngày xưa ông bà mình đối với phụ nữ có thai khi mà bị bệnh lý cho uống thuốc gì? Đâu dám cho uống thuốc đâu, phải không? Đâu dám cho uống thuốc mà tại vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, thì chỉ có một cái thuốc duy nhất thôi: nước tiểu tâm đích, phải không? Nước tiểu tâm đích thì thật ra nước tiểu tâm đích nói là gì? Để cho nó sạch sẽ thôi, chứ còn lấy đúng nước tiểu của mình là tốt nhất. Tại vì trên cái nguyên lý vaccination, trên cái nguyên lý của miễn dịch mà của vaccination là cái gì? Chủng ngừa. Tức là mình đưa một cái tác nhân vào để cho nó kích thích và hệ miễn dịch mình nó phản ứng lại để nó tạo cái kháng thể nó chống bệnh. Và Tây y nó cũng có một cái ngành đó, có được cái ngành gọi là homeopathic, phải không? Tức là nó cũng đưa những cái chất liệu rất nhỏ, rất ít trong cái nồng độ thấp đưa vào cơ thể mình để nó kích thích và từ đó nó phòng nó chống bệnh. Thì như vậy ông bà mình đã biết sử dụng đó từ ngàn xưa rồi, và nước tiểu mà mật người nằm trong đó, cái mật nó sẽ đi qua đường tiêu hóa, đường tuần hoàn, cuối cùng nó sẽ lọc nó thải ra thận. Đó là dĩ nhiên mình sẽ không lấy được trong đường đại tiện, nó sẽ có trong đường đại tiện nữa, nhưng mà chúng ta lấy được trong đường tiểu tiện, trong nước tiểu đó. Thành ra cái mật nó có nhiều cái chức năng, nó chứ không phải chỉ là để điều trị hay là chỉ để tiết ra cái axit mật để tiêu hóa chất béo thôi, mà chính vì ngày nay chúng ta coi thường nó quá thành thở một cái là thứ nhất là chúng ta không dám ăn chất bán, thấy không, thành ra chúng ta bị bệnh quá nhiều. Rồi chúng ta ăn uống tầm bậy, không đúng cách, không đúng giờ, thì chúng ta bị cái bệnh sỏi mật càng ngày càng nhiều. Mà y học hiện nay giờ không mổ để mà lấy ra nữa mà cắt luôn, thành ra càng ngày càng làm con người bị bất an, xã hội càng bị khủng hoảng hơn nữa, và ta không thấy được cái gì sâu đó của nó. Thành ra khi mà chúng ta thanh lọc cái này ra thì chúng ta sẽ đẩy được, sẽ đẩy được hết tất cả những cái sạn, cái cặn nó bế tắc trong này đó. Thì quý vị thấy rằng ít nhất cái tầng trên nó cũng ra được một đống như vậy nha, xuống tầng dưới nó ra như mấy cái. Thế mà chúng ta thấy cái túi mật của chúng ta nó nhỏ bằng cái trứng gà thôi, nhỏ hơn cái trứng gà, nhưng mà nếu khi mình sổ ra có khi nó ra nửa ly này đấy chứ nha, có những người ra khoảng nửa ly này sỏi rồi. Thành ra nếu như chúng ta thanh lọc được cái này, chúng ta đẩy thì chúng ta sẽ giữ lại được cái mật của chúng ta, và không phải chỉ giúp cho vấn đề tiêu hóa mà nó giúp luôn cho vấn đề miễn dịch, nó giúp luôn cho vấn đề thần kinh và tim mạch, để nó điều chỉnh lại toàn bộ cái sinh hoạt của cơ thể mình đó. Và cái này quý vị biết rằng ngay cả những nước tiến bộ như Nhật Bản nha, vẫn còn sử dụng cái phương pháp này và cái phương pháp liệu liệu pháp. Ngay cả như Thái Lan hiện nay vẫn còn sử dụng cái phương pháp này khá phổ biến đó. Và thậm chí như cách đây thì như là khoảng 6-7 năm trước, chúng tôi có làm việc có một khóa tu cho những tài tử của Hollywood ở Los Angeles. Thì quý vị biết cái dân mà minh tinh làm bạc thì làm sao? Đủ cái bệnh hết, phải không? Mà những cái bệnh toàn là những cái bệnh ghê gớm không ạ? Thì dĩ nhiên cái giới đó cũng ngoại giao rất là nhiều và tiền bạc thì không thiếu, nhưng mà bác sĩ và đông y vẽ tay, kể cả tây y và đông y vỗ tay. Cuối cùng thì có một cái nhóm đã thử cái phương pháp này, và trong cái khóa tu kia chúng tôi chia sẻ ra như vậy thì người ta mới bắt đầu người ta thố lộ ra và kinh nghiệm tự thân, người ta đã sử dụng cái phương pháp này trong uống ngoại khoa. Thì nói gì về những cái bệnh mà thuốc tây không trị nổi hay là những cái phương pháp châm cứu bóng huyệt không giải quyết tận gốc đó. Thì như vậy chúng ta nói là phát hiện cái phương thuốc nó rất là đơn giản chứ nó không có ở đâu xa hết. Thành ra khi mà chúng ta sử dụng cái chanh với cái dầu để có mục đích là chúng ta giúp để tẩy rửa cái giai đoạn này, chúng ta tẩy rửa cái gan, cái mật, để chúng ta cứu vớt cho những cái hệ tiêu hóa mà kể cả cái hệ miễn dịch, hệ thần kinh, tim mạch nữa. Rồi bên cạnh đó thì chúng ta còn cần một ít cái nước bưởi ha. Chúng ta cần cái nước bưởi, thì cái nước bưởi này chúng ta có thể thay thế cho cái nước chanh, nước táo ha. Thì trong cái nước bưởi này nó có những cái ưu việt ở chỗ nào? Cái nước bưởi này đó, thì nó là một cái dung dịch axit trung tính thôi, nó không có chua như chanh, nhưng mà nó có thêm một cái ưu việt là nó có khả năng thẩm thấu vào rất sâu trong những cái tế bào gan, đặc biệt chuyên xử lý những cái hóa chất độc. Thành ra quý vị thấy khi mà quý vị uống thuốc, những cái thuốc thành nạc đó, thuốc kháng sinh, thuốc tim mạch ha, hay là những cái thuốc mà chống đông máu vân vân, tức là những cái thuốc mà nạp những thuốc nguy hiểm thì bác sĩ cấm không cho các thầy uống cái nước bưởi, bởi vì nước bưởi sẽ can thiệp vào cái quá trình chuyển hóa của những cái thuốc đó. Do vậy khi chúng ta ăn mật là chúng ta dùng cái nước bưởi này không phải chỉ có cái vị chua thì nó có cái ái tính như vậy cái hướng gan mật để tẩy rửa không, mà nó còn có cái khả năng thẩm thấu rất là sâu vào bên trong những cái tế bào gan đặc trị hay những tế bào gan đặc biệt chuyên sản xuất ra những cái men để xử lý những cái hóa chất độc. Và nếu như vậy thì nó đã có dính líu, nó còn vướng mắc những cái cặn bã, những cái thắc hóa chất độc trong đó. Và bây giờ cái nước bưởi này nó phải vào sâu trong đó để nó kéo ra, nó làm cho cái tế bào gan được tươi niêu, được mới hơn, được sạch hơn. Thì đó là cái ưu việt của nước bưởi. Cái tác dụng thứ hai của cái chất chua, cái tác dụng thứ hai của cái chất chua là tại vì chúng ta sử dụng cái dầu, mà chúng ta thấy rằng chỉ có cái chất chua nó có thể kết nối được với cái chất béo mà thôi, còn chất ngọt, chất chát không có khả năng. Cũng như chất chua này nó sẽ không kết hợp với những cái chất khác, mà nó chỉ phối hợp tuyệt vời với cái chất béo. Thật ra khi mà chúng ta chế biến thức ăn, chúng ta làm dầu giống hay là chúng ta làm những cái salad thì thường là chúng ta sử dụng cái này, và tại sao chúng ta cần cái đó? Chúng ta cần nó làm cái môi giới để một bên thì là cái ái lực nó được kéo về gan mật, một bên nó nắm tay với cái dầu, và cái dầu đó lát rồi chúng ta sẽ dùng để làm gì? Để kích hoạt cái khả năng sản xuất ra cái axit mật cũng là cái chất béo. Cái thứ hai nữa là ngoài cái việc tẩy rửa cái sạn ở trong gan mật thì cái chất béo đó nó còn đi vào trong cơ thể chúng ta để nó làm cho cái nguyên lý của lực hấp dẫn, tức là tổng thống đi xuống thì lính phải tới hậu, phải không? Thành ra tại sao chúng ta bị những cái sỏi sạn này nhiều? Thứ nhất là chúng ta ăn gia vị quá nhiều, thứ hai chúng ta ăn những chất dầu mỡ chiên xào nấu nướng quá nhiều, cái thứ ba chúng ta ăn đêm quá nhiều, tức là ăn quá trễ. Đó là ba cái nguyên nhân chính gây nên cái sỏi này. Còn những cái nguyên nhân phụ khác là chẳng hạn như phụ nữ gần cái tuổi mãn kinh khi cái hormone nó xuống thấp, hay là khi chúng ta bị rối loạn cái nội tiết tố. Nhưng mà ba cái nguyên nhân chính là do ăn gia vị quá nhiều, do chúng ta sử dụng chất dầu, chất chiên nhiều quá, là do chúng ta ăn tấu nhiều quá. Thì như vậy, cái nhiệm vụ của cái chất dầu và chất chua nó quan trọng như vậy. Thành ra chúng ta cần có cái chất dầu và chất chua. Còn ngoài ra cái mật ong thì ở đây chỉ để dùng thôi, thì nó không có tác dụng gì nhiều. Mà tại vì chúng ta nói là khi mà nó có cái hơi hám của ba chất, chất bột, chất béo và chất đạm thì tự nhiên nó sẽ hút vào. Nhưng mà cái chất mật ong thì nó không, nó ngọt nhưng nó phải chất đường, và đặc biệt cái vị ngọt này thì nó sẽ đi vào đâu? Vị ngọt nó sẽ đi vào tỳ vị, tức là nó sẽ giúp làm hưng phấn mạnh hơn cái sự tổng hợp máu và cái sự co bóp của bao tử, thì nó tống sạch ra, nó làm mới lại. Bên cạnh đó là bởi vì đối với những người mà còn dính mắt, còn sợ, lâu nay mình nhờ cái năng lượng ở bên ngoài, cái thực phẩm bên ngoài, tự nhiên mình cắt mất, mình cảm thấy nó hụt hẳn. Thành ra mình cho cái này vô một tí xíu thì nó có mùi, có vị. Thì cái này nó gọi là symbol effect. Chứ còn thật ra một vài muỗng cà phê mật ong trong một ngày thì cái năng lượng nó chả là cái gì cả. Nhưng mà thật sự nó có rất là si bồ khác, thành ra nó cũng giúp cho những người mà bị yếu bóng ý như vậy. Rồi sau này thì chúng tôi kết hợp với một cái dung dịch này, thì cái dung dịch này thì nó đã cứu cả hàng vài chục ngàn người bị ung thư và thoát khỏi tử thần. Tức là chúng ta sử dụng bốn cái dung dịch của bốn cái rau củ này, thì đặc biệt là quý vị biết cái củ cải này, cái củ cải thì nó có vị nồng, vị cay, phải không? thì cái này nó sẽ đi vào đâu? Nó đi vào thứ nhất mật tế, nó cũng đi vào cái đường ruột, tức là nó có khả năng tẩy rửa cái chất dịch nhầy rất mạnh. Và đặc biệt những ai mà hay bị ho, bị đàm thì quý vị lại ép cái nước này và cho tí xíu mật ong và ủ chừng 5-6 tiếng, và sau đó cứ ngậm từ từ trong vòng 1-2 ngày, tối đa là 3 ngày sẽ nó biến mất. Nếu như mình ăn thịt, ăn cá nhiều mà mình thấy hay đầy bụng, khó tiêu, đau nhức thì thay vì bỏ mật ong mình bỏ muối, củ cải, trắng hoặc vỏ đen. Cái này không có chuyện Mỹ có, chuyện Việt Nam thì không có, chuyện Mỹ có. Chưa thấy thì giờ thấy. Giờ thì Mỹ có à. Muốn mua mai mốt thầy mua về thầy bán cho ta. Lắp xin ra list thôi. Nó ra list thôi, nếu mà vô mấy tiền. Nếu mà muốn kiếm thì nếu mà dễ nhất là vô mấy khâu food store. Và nó có nha. Dĩ nhiên thì nó tốt hơn là tại sao? Nó dương tính, nó nồng hơn là cái củ cải trắng của mình hơn. Không, củ cải người đó thì nó gọi là horseradish. Phải không? Củ cải người là horseradish, còn cái này là black skin radish hay là black radish. Cái kia mình sử dụng cũng được, nhưng mà cái kia sử dụng chỉ vài lát thôi, tại cái nồng độ cái kia nó quá mạnh. Cái kia nó quá mạnh thì mình có thể, nếu mà không kiếm được cái củ cải này thì mình lấy củ cải trắng rồi mình pha thêm vài lát cái củ cải ngựa hay là xơi rút. Đó, xơi rút thì hai cái chất này á, hai cái này chủ yếu là nó làm cái nhiệm vụ tẩy rửa, tẩy rửa cực kỳ mạnh. Nó tẩy rửa cực kỳ mạnh. Đối với những người ung thư da thì thêm khoai tây nữa đó. Đối với những người ung thư da thì thêm khoai tây. Thì đây là cái nhiệm vụ tẩy rửa của tất cả những cái đường ống trong hệ hô hấp, trong hệ bài tiết, trong hệ tiêu hóa. Còn cái củ cải đỏ và củ dền thì cái này nó sẽ làm nhiệm vụ vừa thứ nhất tẩy rửa, thứ hai là nó cung cấp một lượng năng lượng, và cái thứ ba là nó sẽ cung cấp cái mineral, cái vitamin. Tại vì chúng ta biết cái củ dền này nó có khả năng giống như cái coumarin. Nó làm loãng máu ra, nó làm loãng máu ra, thành ra thay vì những cái tế bào máu của chúng ta nói rồi nó dính cụm lại, và nó làm cho những cái cholesterol và những cặn bã độc tố nó sẽ bám xung quanh mà dọc theo cái thành mạch của chúng ta. Thì cái củ dền này nó vào, nó vừa tẩy rửa và nó vừa làm những cái tế bào hồng cầu được rời rạc ra, nó clean up xung quanh, và hỗ trợ thêm là cái củ cải đốt thì nó vừa tạo máu. Nó vừa tạo máu mới, tại vì nó có cái beta carotene, rồi nó có cái những cái chất khoáng rất là nhiều, và đặc biệt là hai cái củ này nó trung tính, thành ra nó đi lên cũng được, nó đi xuống cũng được. Đó, thành ra hai cái củ này vừa tẩy rửa trong đường tuần hoàn, trong đường tiêu hóa, mà nó vừa bồi bổ, nó thêm cái năng lượng, và tại vì nó cũng có một ít cái chất đường trong này. Và đồng thời nó có rất nhiều cái mineral, cái khơi ca mà tức là những cái chất khoáng và khoáng vi lượng. Thì nếu như chúng ta sử dụng cái dung dịch này thì chúng ta hầu như không cần ăn trong vòng 3 đến 7 tuần. Không cần cái gì khác hết, và mỗi một ngày chúng ta chỉ cần khoảng 500ml, tức là khoảng 2 ly thôi. Chỉ cần 2 ly này và thêm 2 hay là 3 ly nước ấm. Là như vậy chúng ta đủ một ngày, và chúng ta sẽ tồn tại kéo dài bao nhiêu cũng được nha. Nhưng mà như chúng tôi đưa quyết định là chu kỳ sinh học của con người tối thiểu là 7 ngày. Thì như vậy nếu như mình muốn chuyển hóa cái tập bệnh, cái tập tứ gì tối thiểu phải đi 7 ngày. Đó là tại sao mình tu tập thất thiền thất, mình làm cái gì cũng phải 7 ngày đó. Đó là tối thiểu. Nhưng mà khi mình đi được tới 7 thấp như vậy, thì nếu mình đi chính xác, tức là luôn biết chúng ta chưa có gì, nếu như mình làm được tuyệt đối, tức là mình chuyển hóa cả phần thân và phần tâm, thì như vậy chúng ta sẽ đạt được kết quả từ tối thiểu với đức Phật nữa, chứ không phải chỉ là cái chuyển hóa tập tập bệnh mà trong đây. Còn nếu như chúng ta làm vừa phải, nếu như chúng ta làm chưa được 100% thì chúng ta không có một cái tập bệnh nào không chuyển hóa được hết. Tại vì chúng tôi đã có rất nhiều người ở bên châu Âu đã qua cái giai đoạn này rồi. Tức là cách đây 3 năm khi chúng tôi qua, chúng tôi hướng dẫn thì có một cái ông gì? À, tức là ông họa sĩ. Ông họa sĩ này ở ngoài Bắc, nhưng mà ông đi qua Tây thì ông còn rất là nhỏ. Và ông là một người họa sĩ rất là nổi tiếng, ông có nguyên cái gallery. Nhưng mà bởi vì là họa sĩ thì quý vị biết rồi, tiếp xúc với cái gì? Sơn hình nước mùi nó rất là độc, thấy không? Thành ra ông bị ung thư phổi. Và từ ung thư phổi thì bởi vì phế và đại tràng dính với nhau, thành ra nó chạy qua trực tràng, tức là cả trong ruột già, cả thân phổi. Và bởi vì cái mùi đó thì ông làm sao? Ông bị mất cái khứu giác, 40 năm không ngửi được cái mùi gì cả. Rồi sau khi ông bắt đầu ông 50 mấy tuổi thì ông bị thêm cái bệnh ung thư thứ ba là ung thư tiền liệt tuyến đó. Thì chỉ sử dụng cái này tới tuần lễ thứ 5, thứ 6 thôi là nó biến mất, biến mất hết. Qua đến tuần thứ 7 là coi giống phi. Nhưng mà trong cái trường hợp mới nhất cách đây, trước khi chúng tôi về Mỹ là đầu tháng 7, khi chúng tôi ở bên Đức, thì năm nay cái bác tôi ở Bạc Linh không thành công, bởi vì cái chùa đó nó đang bị vấn đề. Thành ra chúng tôi phải chạy con má bên vụ ở Đông Đức. Thì bà con bên Tây Đức thấy chạy con bên Đông Đức, thì cũng có một cái bác đó cũng 70 mấy tuổi và bị hai cái bướu não. Thì chúng tôi chỉ cho uống được 4 ngày thôi. Tại vì từ đó cái bác tôi là 7 ngày. Nhưng mà bà con đi khoa sớm, hay đi khoa trẻ mà lại được sớm, thành ra chỉ uống được có 4 ngày. Kết hợp với thiền tập và kết hợp với năng lượng điều trị, thì sau đó chúng tôi về Mỹ một tuần lễ sau, 10 ngày sau, thì bác đó có điện thoại cho một cái chị mà đi theo trợ giúp cho chúng tôi lên Pháp và báo là đi CT scan thì nó biến mất hai cái bướu não. Bác sĩ ngạc nhiên quá hỏi tại sao, thì bảo mới kể lại như vậy. Thì đó là trường hợp mới nhất nha. Còn dĩ nhiên thì nó có rất nhiều cái trường hợp trong quá trình 3 năm vừa qua, chúng ta đã thấy châu Âu người ta sử dụng cái này khá thành công. Thành ra từ đó thì mấy anh chị mới bắt đầu đi về hướng dẫn ở Việt Nam hay là bên Nhật Bản. Đó, bên Nhật Bản thì do cái phong trào này cũng vậy, và ở bên châu Âu thì bây giờ chúng ta khỏi cần phải khuyến khích. Thế mà bà con tự động biết tới mùa là thầy ơi, con bắt đầu vào thanh lọc. Tối thiểu là một tuần lễ cho tới 3 tuần. Và ai mà đã đi châu Âu rồi thì biết châu Âu không có sướng sung như mình đâu, không có thở bước vào đây lên xe đâu. Đi làm á là phải đi xe ra, hay là có khi đi bộ ra subway, thấy không, là phải chạy sạch sự chứ không phải đi thong thả đâu. Như vậy mà có những người làm 3 tuần cho tới 6 tuần vẫn đi làm bình thường nha, vẫn đi làm bình thường. Và nếu mà cần thì chỉ cần báo cho thầy biết để mà thầy gửi năng lượng hay là thầy hỗ trợ thêm thôi. Thì bằng ngoài ra có những người không học trực tiếp nha, nhưng mà khi mà đi vào làm với nó lợi lạc rồi, thấy nó có sự chuyển hóa về thân và tâm rồi, thì tự động mỗi năm làm một lần cho đến 2 lần, tối thiểu là một lần 7 ngày nha. Tối thiểu là một lần 7 ngày, còn nếu tốt hơn thì chúng ta đi 2 tuần. Thì đây là cái công dụng, đây là cái công dụng của 4 loại củ này. Thì như vậy chúng ta có thể sử dụng vừa nước ấm, vừa nước muối, vừa nước chanh, vừa nước táo hay là nước bưởi, và chúng ta vừa sử dụng cái hỗn hợp này. Nhưng mà để tiết kiệm thì khi chúng ta ép cái này ra không phải lấy một nước nha, sau khi chúng ta lấy cái bã nó ra thì chúng ta thêm nước vào và cho thêm tí xíu muối vào nữa, chúng ta trộn đều, chúng ta bỏ vào, chúng ta ép lần thứ hai. Rồi lại tiếp tục cho thêm tí xíu nước vào bằng cái lượng nước mà mình mới ép ra, cho tí xíu muối bỏ vào, và chúng ta lấy cái khăn gì chúng ta bắt, và chúng ta lấy 3 nước. Đúng ra mình có thể lấy nhiều hơn, cho đến khi nào cái bã ra trắng hay là nó thật là nhạt màu, nhưng mà thôi 3 nước đủ rồi.
túi giờ nó thành con ép nó không ra nước thành
ra là cái
túi mà nó không ra nước của túi giờ nó thành cái túi giờ nó thành cái túi
mình non thì nó hơi cứng thôi, nó hơi cứng thôi, nó đang đấy cũng nhiều lắm, đó thì như vậy là chúng ta thấy rằng một ngày mình chỉ cần 500 ml này thêm khoảng chừng 1 lít nước nóng nữa là đủ rồi nha, 1 lít nước nóng thôi là đủ rồi. Rồi chúng ta ở đây thì quý vị để ý là chúng tôi chỉ rất kỹ mà mỗi ngày chúng ta nên làm gì, cái vào buổi sáng, buổi trưa, buổi tối nha.
Ha?
Trong cái sách nó có dạ. Thì khi mà chúng ta tại vì đây nó có nhiều yếu tố lắm, cái mục tiêu mà chúng ta muốn tẩy rửa này trước hết là chúng ta phải tẩy rửa cái cặn bã ở trong cái đường ruột của mình nha, phải tẩy rửa cái cặn bã trong đường ruột của mình. Tại sao? Trở lại là cái chất độc nó dính vào cái chất diệt nhầy rất là nhiều. Và một lần nữa là cái lực hấp dẫn là cái quy luật căn bản của vũ trụ để hình thành những các pháp. Thành ra khi mà trong cái ruột của mình mà nó có những cái cặn bã độc tố là thì nó cứ thu hút thành nhiều. Thành ra chúng ta phải ưu tiên một cái đẩy nó ra đường này. Còn nếu chúng ta không đẩy qua đường này mà chúng ta uống nước nhiều thì nó sẽ đi qua đường ruột và nó vào trong máu trở lại. Quý vị có bao giờ uống trà gói chưa? Đấy không? Trà gói khi mình có cái ly nước trong, đấy không? Mình bỏ cái gói trà vào thì một lát mình thấy cái màu nó ra, một lát thấy mùi nó ra, và đặc biệt cái ly trong trong thì một lát mình thấy những cái lợn nó ra, phải không? Thì như vậy nếu như chúng ta nhìn cái ruột của chúng ta giống y chang túi gà, túi trà đó, khi mà nó không có nhiều nước thì nó sẽ được đẩy ra, nó sẽ kéo xuống. Khi nó có nước thì nó sẽ rã ra. Và cũng vậy trong người mình bây giờ nó có nhiều cái hệ thống như nãy chúng tôi nói với vị, nhưng mà bây giờ chúng tôi đưa ra 3 hệ thống. Thứ nhất là trong hệ tiêu hóa, thứ hai trong hệ tuần hoàn tức là trong máu của mình, và thứ ba trong hệ cơ bắp tức là trong hệ phân da của mình. Ba nơi đó chỗ nào sạch nhất và chỗ nào dơ nhất? Dễ quá mà, hệ tiêu hóa mình dơ nhất, tại vì bao nhiêu vi trùng nó đang hôi hám mình còn không dám nhìn, không dám ngó, không dám sờ, thấy chưa? Còn cái hệ tuần hoàn trong máu mình là sạch nhất, bởi vì mình mới tâm muốn chích đó là mình phải sát trùng kỹ lưỡng, phải không? Thành ra trong máu mình là sạch nhất mà trong ruột mình là dơ nhất. Thì như vậy tất cả hầu như đại đa số trong vũ trụ này nó luôn luôn theo cái nguyên tắc bình thông nhau, đó là nước chảy về cửa trũng, phải không? Tức là cái nơi nó cao nó đi vào nơi thấp. Thì cũng vậy, con người mình tạo hóa nó tạo ra nó rất là thông minh và tiết kiệm cái năng lượng của vũ trụ. Thành ra hầu hết cái quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình nó cũng phải đi theo cái con đường đó. Khi mà mình đói bụng, tức là mình sử dụng hết cái năng lượng trong máu rồi, phải không? Thì lúc đó bắt buộc mình ăn vào thì cái nồng độ dinh dưỡng trong ruột mình nó cao hơn, nó mới chạy xuống nó qua máu. Thì khi mà hai bên nó bảo mà mình no rồi thì không có nhu cầu nữa. Sau khi mình vận động, mình tiêu thụ hết cái năng lượng đó thì bắt đầu nó thấp, thì lúc đó nó đói mình ăn tiếp tục vào nữa, phải không? Thì cũng tương tự như vậy, trong máu mình là sạch nhất và trong ruột mình là dơ nhất. Thì như vậy nếu mà mình không biết cách thì cái độc tố nó cứ đi vào trong máu của mình. Sau khi nó vào máu của mình thì nó sẽ đi khắp hết các nơi trong cơ thể và nó thảy chỗ này miếng, nó thảy chỗ kia miếng, thành lúc đó nó bắt đầu đi vào các cơ quan, các nội tạng và cơ bắp. Khi nó ra cái cơ bắp thì nhờ mình vận động thì lỗ chân lông mình mở ra, mới đẩy ra thêm một mớ qua cái sự toát mồ hôi. Thành ra Việt Nam mình ngày xưa mình không có bệnh nhiều, mình toát mồ hôi. Mình thấy bây giờ mình ăn một tô phở ngày xưa mình ra mình bắt mồ hôi hết chỗ gì bên này thì không dám ăn mà cũng bị béo tì như vậy như thế. Nếu mà Việt Nam mình mà không nóng không bị bắt mồ hôi thì cái tình trạng bệnh lý nó càng gia tăng nhiều hơn nữa, phải không? Đó, Thành ra hầu hết tất cả các sự chuyển hóa trong cơ thể mình là nó đều đi theo cái con đường đó cả. Thậm chí khi chúng ta sử dụng kháng sinh hay các thuốc để điều trị cũng vậy. Khi chúng ta bị nhiễm trùng ở dưới chân, chúng ta có đâu có lấy thuốc đắp dưới chân đó. Chúng ta uống thuốc vào trong bụng, nó chạy vào trong ruột, nó vào trong máu, nó đi khắp hết nơi, nơi nào cần nó chạy về đó. Thành ra khi chúng ta uống nước không đúng cách, đó là lý do tại sao sau này chúng ta nói về nghệ thuật uống nước. Khi chúng ta không uống nước không đúng cách thì lý do tại sao người Tây Phương dặn uống nước nhiều không sai, nhưng mà cách uống nước không đúng thành ra mới bị tổn thương thận nhiều. Tại vì độc tố nó cứ đi từ bên này nó vào bên kia, thấy không? Thay vì nó được thải từ ra đường này mà nó không thải từ đường này, nó đi vào máu rồi nó sẽ đi qua phổi, nó đi qua gan, nó đi qua thận trở lại, tức là nó đi vòng vòng trong đó và lực hấp dẫn siêu cảm nó lại. Thành ra trong quá trình thanh lọc chúng ta phải biết là mỗi ngày tối thiểu chúng ta phải tống ra được 1-2 lần cái đường dưới này thì nó mới ra hết được cái chất độc của mình. Đó thì đó là cái thứ nhất chúng ta cần phải lưu ý, tức là chúng ta phải làm sao để mỗi ngày chúng ta đi được. Nhưng mà cái yếu tố này ấy, nó nhạy bén lắm nha. Nó không phải là mình uống thuốc vô là mình được đâu. Không phải là mình uống nước nóng, nước tắm, mình uống nước muối là nó tống ra. Điển hình mà quý vị thấy cái này trước chúng ta cũng có chia sẻ với quý thầy và các khóa tu khác mà khi không để ý. Thành ra khi chúng ta không để ý những yếu tố rất bình thường, nó sẽ ảnh hưởng đến sự tu tập của mình. Lấy ví dụ, quý vị thấy rằng bây giờ nhất là phụ nữ càng nhạy cảm hơn nữa, tại vì quá sensitive. Bây giờ mình đang ở cái nhà mình đi qua nhà người bạn hay mình đi qua chỗ lạ là mình thấy mình bị nín rồi, phải không? Đó, tức là từ cái chỗ này mình đi qua chỗ khác nó nín rồi. Huống chi bây giờ mình đang từ cái chế độ ăn bình thường mình qua ngưng, tức là nó không đưa vào thì lấy gì nó ra đó. Và không thường có tay thì nó có cả. Bây giờ không có tay nó có cả, nó đâu có chịu. Cái tập khí của mình xưa nay là mình cũng muốn thu gom vô đâu mà mình cũng bị cho ra. Thành ra từ vật chất cho tới phi vật chất, từ cái tập khí, cái tâm lý của mình nó ảnh hưởng rất nhạt. Thành ra có những người uống 5-7 lần thuốc sổ dứt khoát vẫn không đi, nhưng mà chỉ cần buông thả nó ra thôi. Nha. Thì cũng vậy, lấy ví dụ như khi chúng ta đi vào tu tập, chúng ta thấy rằng chẳng hạn như ở nhà mình thanh mặt nhiều mình ăn chay. Bây giờ vô đây cái mình ăn chay ngày nào cũng ăn chay, cái tập chế độ ăn thay đổi. Ở nhà mình làm gì, muốn đi đâu đi, muốn làm đâu làm, muốn làm gì làm, vô đây bắt thời khóa, có nội dung, mình bắt đầu mình thấy hơi bị to hẹp lại rồi, phải không? Ở nhà mình đi nhiều, mình ngồi ở đây ngồi nhiều, mình đi, mình bắt đầu thấy cái bí rồi, bị đứng rồi. Thành ra nó không thông được, mà nó không thông được thì làm sao cái bụng mình yên. Cái bụng mình không yên thì làm sao cái tâm mình yên để mà tu được. Thành ra khi chúng ta tu tập có những cái vấn đề nó rất là bình thường, nó rất là đơn giản, mà khi chúng ta không để ý thì nó không có hiệu quả. Đó. Thành ra khi chúng ta đi vào cái thâm mật mình, chúng ta phải để ý cái cách uống nước như thế nào và mỗi ngày chúng ta phải theo dõi như thế nào để nó tống ra được như vậy. Đó. Rồi thì sau chúng ta tạm dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục với mình. Giờ mình đã kêu chúng ta cùng chặt tay trên đàn và tiếng chuông là hồi tưởng. Mình ở đây.